Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga; phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đây là sự khẳng định hùng hồn nhất về mức độ ủng hộ của người dân Nga đối với Tổng thống và sự đoàn kết thành một khối xung quanh ông ấy. Quân đội Israel đã giết chết một đặc vụ Hamas trong cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa ở Gaza.
I can now confirm that Faik Mabouhouch, head of the operations director.
Phát ngôn viên chính phủ Israel Avi Himan nói, tôi giờ đây có thể xác nhận rằng Faik Mabouhouch, người đứng đầu cuộc hoạt động an ninh nội bộ của Hamas, đã bị giết. Trung Quốc phản đối việc Hàn Quốc mời Đài Loan dự thượng đỉnh dân chủ.
Trung Phương kiên quyết phản đối, Hàn Phương yêu cầu Đài Loan đương chủ tham gia so-called dân chủ lãnh đạo nhân dân chủ phong hội.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói, trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc cũng như dung túng và ủng hộ nền độc lập của Đài Loan đều sẽ thất bại. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm 18 tháng 3 nói rằng việc Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử cho thấy người dân Nga đã đoàn kết xung quanh ông và Moscow không quan tâm đến những chỉ trích của Washington vì Mỹ trên thực tế đang có chiến tranh với Nga ở Ukraine. Ông Putin đã giành được 87%, tương đương với 76 triệu phiếu bầu, là chiến thắng bầu cử áp đảo nhất trong lịch sử nước Nga hậu Xô Viết, theo kết quả chính thức sau khi gần như tất cả các phiếu bầu đã được đếm. Tỷ lệ cử tri đi bầu là hơn 77%, cũng là con số lớn nhất trong lịch sử hậu Xô Viết của Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới, đây là sự khẳng định hùng hồn nhất về mức độ ủng hộ của người dân đất nước đối với Tổng thống và sự đoàn kết thành một khối xung quanh ông ấy. Nhà Trắng cho biết cuộc bầu cử ở Nga rõ ràng là không tự do cũng không công bằng, vì ông Putin đã bỏ tù các đối thủ của mình và ngăn những người khác cạnh tranh với ông. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với cách đánh giá này của Mỹ, ông Peskov nói. Những đánh giá như vậy là có thể biết trước và có thể dự đoán, vì trên thực tế, Mỹ là nước can dự sâu vào cuộc chiến ở Ukraine. Trên thực tế, đây là đất nước đang có chiến tranh với chúng tôi. Đây không phải là ý kiến mà chúng tôi muốn nghe, và điều đó thậm chí còn quan trọng đối với chúng tôi. Ông Peskov nói rằng nếu phương Tây muốn nói về tính bất hợp pháp của cuộc bầu cử Nga thì cũng có nghĩa là họ cho rằng 87% phiếu bầu cho ông Putin là bất hợp pháp, điều mà ông gọi là phi lý. Điều này thật là lố bịch, ông Peskov nói. Khi được hỏi về những lời kêu gọi từ một số nhà hoạt động đối lập Nga tuyên bố cuộc bầu cử Nga là bất hợp pháp, ông Peskov nói rằng những người như bà Yulia Navalnaya, quá phụ của Alexei Navalny, đã xa rời thực tế nước Nga. Có rất nhiều người đã hoàn toàn cắt lìa khỏi quê hương. Bà Yulia Navalnaya, mà quý vị nói tới, đang ngày càng đi về phía nhóm này, ông Peskov nói. Ông nói rằng những người như vậy mất cội nguồn, mất quan hệ với quê cha, mất hiểu biết về quê hương và không còn cảm nhận được nhịp đập của đất nước. Một phát ngôn viên của chính phủ Israel hôm 18 tháng 3 xác nhận rằng quân đội Israel đã giết chết một đặc vụ Hamas trong cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa ở Gaza trước đó trong ngày.
I can now confirm that Faik Mabouhouch, head of the operations director.
Phát ngôn viên Avi Himan nói, tôi giờ đây có thể xác nhận rằng Faik Mabouhouch, người đứng đầu cục hoạt động an ninh nội bộ của Hamas, đã bị giết. Ông ta đã điều phối các hoạt động khủng bố của Hamas ở dải Gaza. Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết cuộc đột kích của Israel đã gây ra nhiều thương vong và hỏa hoạn dữ dội tại một trong các tòa nhà. Quân đội Israel nói các binh sĩ của họ đã tiến hành một chiến dịch chính xác dựa trên thông tin tình báo rằng bệnh viện đang được các thủ lĩnh cấp cao của Hamas sử dụng. Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất dải Gaza trước chiến tranh, hiện là một trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe duy nhất còn hoạt động một phần ở phía bắc lãnh thổ Gaza và cũng là nơi tạm trú của hàng trăm thường dân di tản. Chính quyền Israel đã không cho người đứng đầu cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNRWA, vào dải Gaza hôm 18 tháng 3. UNRWA và Ngoại trưởng Ai Cập cho biết và gọi đây là động thái chưa từng có. Philippe Lazzarini, lãnh đạo UNRWA, phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại một cuộc họp báo ở Cairo cho biết ông định đến Rafah vào ngày 18 tháng 3, nhưng tôi đã được thông báo một giờ trước rằng tôi bị từ chối nhập cảnh vào Rafah. Shoukry nói với Lazzarini, ngài đã bị chính phủ Israel từ chối cho nhập cảnh, đó là động thái chưa từng có đối với một vị đại diện ở vị trí cao như vậy. UNRWA được thành lập vào năm 1949, cung cấp viện trợ và các dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn Palestine và là cơ quan cứu trợ lớn nhất ở Gaza. Động thái không cho ông Lazzarini vào xảy ra trong lúc người Palestine ở Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Với một phúc trình do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn hôm 18 tháng 3 cho biết, nạn đói được dự đoán sẽ xảy ra từ nay đến tháng 5 ở Bắc Gaza. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cố gắng đảo ngược tác động của nạn đói lan rộng và tình trạng chết đói có thể xảy ra ở dải Gaza. Ông Lazzarini nói và gọi nạn đói ở Gaza là nhân tạo. Cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết và đẩy lùi thông qua ý chí chính trị đúng đắn và Gaza có thể tràn ngập lương thực thông qua các cửa khẩu trên bộ, ông nói thêm. The Voice of America, VOA. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 17 trong số 22 máy bay không người lái của Nga trên 9 vùng của Ukraine trong cuộc không kích khiến một tòa nhà dân cư bị cháy vào đầu giờ ngày 18 tháng 3. Không có thương vong được báo cáo từ vụ cháy ở thành phố trung tâm Kryvyi Rih, nơi các lực lượng cứu hộ có thể sơ tán người dân và vô hiệu hóa quả lực của máy bay không người lái trước khi nó nổ tung, giới chức địa phương cho biết. Tại khu vực trung tâm Kirovohrad, vụ không kích đã làm hư hại các cơ sở công nghiệp tư nhân và các tòa nhà căn hộ gần đó, nhưng không ai bị thương. Thống đốc Kirovohrad, ông Andriy Raykovich, viết trên Telegram, Nga cũng đã phóng 7 rocket vào các mục tiêu ở Ukraine trong đêm. Không quân Nga cho biết trong một tuyên bố trên Telegram, một cuộc không kích bằng tên lửa trong đêm vào khu vực Đông Kharkiv đã làm hư hại một trạm cứu hỏa và một người bị thương, cơ quan cứu hộ khẩn cấp nhà nước cho biết. Hiện chưa rõ điều gì xảy ra với các tên lửa và máy bay không người lái không bị phá hủy. Trung Quốc ngày 18 tháng 3 kiên quyết phản đối việc Hàn Quốc mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh dân chủ.
Trung Phương kiên quyết phản đối Hàn Phương yêu cầu Đài Loan đăng cử tham gia sự vệ đại minh chủ, lãnh đạo nhân minh chủ phong hội.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Hàn Quốc mời chính quyền Đài Loan tham gia cái gọi là hội nghị thượng đỉnh dân chủ. Trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc cũng như dung túng và ủng hộ nền độc lập của Đài Loan đều sẽ thất bại.
Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc chính phủ là đại biểu toàn Trung Quốc.
Hàn Quốc đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh dân chủ lần thứ ba, một sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhằm thảo luận các cách ngăn chặn tình trạng thụt lùi dân chủ và xói mòn các quyền và tự do. Ông Biden đã khiến Trung Quốc tức giận khi mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm 2021. Vấn đề này đã gây ra tranh cãi nhiều hơn vào năm đó khi ban tổ chức phía Mỹ cắt một đoạn video của một bộ trưởng Đài Loan trong hội nghị thượng đỉnh sau khi bản đồ minh họa cho phần trình bày của bà cho thấy Đài Loan có màu khác với Trung Quốc. Phát ngôn nhân Lin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hàng ngày hôm 18 tháng 3 rằng Trung Quốc trân trọng kêu gọi Hàn Quốc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, ngừng cung cấp diễn đàn cho các lực lượng độc lập Đài Loan. Lần đầu tiên sau 2 tháng, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển hôm 18 tháng 3, trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Seoul để tham dự hội nghị về thúc đẩy dân chủ do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì. Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa tầm ngắn đã bay khoảng 300 km sau khi được bắn ra, trong khoảng từ 7 giờ 44 cho đến 8 giờ 22 sáng từ Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên và rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông. Họ lên án hành động này là sự khiêu khích rõ ràng và cho biết họ đang chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án các vụ phóng này, nói rằng chúng vi phạm một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như gây ra mối đe dọa cho khu vực. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ba tên lửa đã được phóng và di chuyển khoảng 350 km, với độ cao tối đa là 50 km. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án vụ phóng sau khi lực lượng tuần duyên nước này báo cáo về một vụ phóng mà họ nói dường như là một tên lửa đạn đạo và xác định rằng nó đã được phóng xong. Một loạt hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực chúng tôi và cộng đồng quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được, ông Kishida nói, và gọi vụ phóng là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm một loạt tên lửa tầm ngắn mới trong những tuần gần đây và Seoul cùng Washington đang theo dõi xem liệu những vũ khí đó có được gửi đến Nga hay không. Không rõ liệu các tên lửa này là để tăng cường cho tiền tuyến hay là để xuất khẩu sang Nga, ông phát biểu tại cuộc họp báo, nhưng có khả năng lớn là họ đang kiểm tra hiệu suất lần cuối trước khi xuất khẩu sang Nga. Ông Shin cho biết Triều Tiên đã chuyển ít nhất 7.000 container, chủ yếu là đạn dược cho Nga kể từ tháng 7, để hỗ trợ cuộc chiến của Nga với Ukraine. Hồi cuối tháng 2, ông đưa ra con số là khoảng 6.700 container. Đổi lại, Triều Tiên nhận được nhiên liệu và thực phẩm, và nhờ vậy tình trạng thiếu thốn và những khó khăn kinh tế khác dường như đã tạm thời lắng dịu kể từ cuối năm ngoái, ông Shin nói thêm. Quân đội Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí quy ước trong những tuần gần đây, và chúng thường được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát. Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh ngay sau khi quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ kết thúc 10 ngày tập trận quy mô lớn hàng năm hồi tuần trước. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.